mục. 1. Ý nghĩa của sự ăn chay. 2. Những ngày chay. 3. Lời Phật dạy về sự đoạn dục thực. 4. Mấy lời khuyên của cổ đức. Kinh sách trích dẫn: Kinh Lăng Già, Kinh Ương Quật Ma, Kinh Niết Bàn, Kinh Tứ Thiên Vương, Luận Trí Độ, Kinh Địa Tạng, Kinh Phạm Võng, Kinh Đề Dị, Tự Trì Ký, An Sĩ Toàn Thơ, Tuyên Luật Sư Cảm Ứng Ký. Đề yếu: ở Việt Nam, không những Phật giáo mà trong các tôn giáo khác cũng có nhiều người ăn chay. Riêng về đạo Phật, tuy phần đông đều dùng chay lạc, song ít ai hiểu xác đáng sự lý của việc này. Về phần sự có người ăn chay kỳ không trúng ngày tháng, hoặc không kiêng cử hành, hẹ, tỏi, kiệu, có kẻ lại gia vị vào các thứ như tôm khô, hàu khô, do đó nên công đức không được vẹn toàn. Về phần lý, nhiều người không hiểu nguyên do chánh đáng của việc ăn chay, hoặc lầm tin theo tà thuyết, hay tưởng ăn chay nhiều là tu nhiều rồi sanh lòng ngã mạn. Do chỗ phát tâm không chánh ấy, nên kết cục sự thực hành cũng không bền. Ngoài ra, có vị đem lòng ghi cho thuyết ăn chay là do tập tục của Trung Hoa đặt ra, chứ không phải chính Phật nói. Bằng cớ là những vị ở các xứ thuộc Nam Tông Phật giáo vẫn ăn mặn mà cũng chứng thánh quả. Sở dĩ có mối nghi đó là vì họ chưa hiểu rõ nghĩa phương tiện của Nhị Thừa và nghĩa chân thật của Đại Thừa. Lại có người nghi rằng có lẽ khi xưa Phật cũng ăn năn, vì khi đi khất thực, dân chúng cúng thức gì dùng thức ấy, tại sao ta bắt buộc phải ăn chay? Xin đừng đem tâm chúng sanh mà trắc lượng việc ấy, vì chúng ta là phàm phu, không thể sánh với Phật là bậc đại giải thoát, có đầy đủ thần thông phương tiện trong khi quá độ hữu tình. Giả lại, trong các kinh Liễu Nghĩa, Đức Thế Tôn đã nêu rõ nguyên nhân hợp tình lý của sự không dùng huyết nhục, khuyên bảo đệ tử nên dùng chất thanh đạm. Thì ta cứ y theo lẽ phải và lời Phật dạy mà thực hành. Hơn nữa, theo kinh Ương Quật Ma, thì chẳng những riêng Đức Thích Ca mà tất cả chư Phật đều không dùng huyết nhục. Để giúp người học Phật trên phương diện tiến tu, trong đây trình bày các sự lý, lời khuyên của Như Lai cùng cổ đức về việc ăn chay, giới sát, phóng sanh. Mong rằng các mục nơi bản chương có thể đem lại cho dịch giả những điều hữu ích. Tiết 1. Ý nghĩa của sự ăn chay. Theo quan niệm phổ thông của hàng Phật tử Việt Nam, ăn chay là dùng những chất thanh đạm, không ăn cá thịt và các thứ hôi nồng thuộc về loại ngũ tân, hành, hẹ, tỏi, nén, hương từ. Nếu dùng cá thịt và ngũ tân, người ta gọi là ăn mặn. Nhưng thật ra, chữ chay nối trại từ nguyên âm trai, và trai có nghĩa là trung hoặc thời thực. Trung hay thời thực là dùng bữa giữa ngày và giờ ngọ. Nếu ăn quá ngọ gọi là phi thời thực, còn dùng chất thanh đạm nên gọi là tố thực, nghĩa là ăn lạc mới xác đáng hơn. Tuy nhiên, chữ trai dịch từ phạn âm Obhavasatha lại có nghĩa là thanh tịnh. Và bởi ăn lạc cũng có tính cách làm cho thân tâm con người nhẹ nhàng thanh tịnh, nên bên Đại Thừa Giáo mới chuyển lần ý nghĩa tố thực xem đồng như trai thực. Vậy tiếng chay tuy không hoàn toàn xác đáng với nguyên thủy của nó, nhưng cũng có một phần nào ý nghĩa, nên bút giả xin dùng danh từ này với ý dùng chất thanh đạm cho hợp với quan niệm phổ thông của Phật tử Việt Nam. Phần đông Phật tử không hiểu xác đáng ý nghĩa ăn chay. Nếu có hỏi nguyên do thì trả lời một cách đại khái: tôi ăn chay để tập lần tánh nết cho thêm bình tĩnh hiền lương. Lại có những lời đồn quyển bảo ăn chay sẽ khỏi tai nạn bô nguyên tử, hoặc ma vương sắp ra đời hay sắp tận thế, ai không ăn chay đã bị chết hết, không được dự hội Long Hoa. Những truyền thuyết như trên đều không có căn bản, làm cho nhiều người cố tự ép ăn chay một cách gắng gượng. Kết cuộc qua một thời gian rồi cũng thôi bỏ. Theo Phật giáo, ăn chay có những ý nghĩa như sau. Một, vì lòng thương xót chúng sanh. Đã là loại hữu tình, loài nào cũng biết đau đớn, buồn khổ và ham sống sợ chết. Trừ những duyên cớ riêng biệt, chính mình khi bị chấp ngã hay đứt tay một chút còn cảm thấy đau đớn, huống chi là cảnh đâm chém, đập giết, thiêu nướng, xẻ thịt, banh da. Như thế, tại sao ta lại nỡ an nhiên vui vẻ ăn uống trên sự đau khổ vô hạn của chúng sanh? Chính mình khi sắp bị giết đã khóc thương sợ hãi, hoặc người thân bị giết thì cũng xót xa, oán hận, đau buồn. Như thế, tại sao ta lại nỡ làm cho chúng sanh khác sợ hãi, đau thương lúc sắp bị giết, bị chia ly cùng quyến thuộc? Đức Phật là đấng đại từ bi, nên người con Phật thể theo lòng từ bi đó mà ăn chay, để tránh việc trực tiếp hoặc gián tiếp sát sanh đầy thê thảm ấy. Trong Kinh Lăng Già, Đức Thế Tôn bảo Đại Huệ Bồ Tát: những người ăn thịt đoạn hết hạt giống đại từ. Ta xem chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo, đời đời làm cha mẹ anh em chồng vợ con cái lẫn nhau. Chúng sanh ăn thịt nhau toàn là ăn thịt lục thân quyến thuộc của mình. Thế mà loài hữu tình mơ màng không biết, thường sanh lòng giết hại, làm cho nghiệp khổ thêm lớn, khiến nên mãi bị lưu chuyển trong đường sanh tử, không được thoát ly. Kẻ không ăn thịt sẽ được vô lượng công đức tụ. Nếu tất cả mọi người không ăn thịt thì không ai giết hại chúng sanh. Do có người ăn thịt tìm hỏi để mua, nên mới có kẻ vì cầu tài lợi giết chúng sanh để bán. Cho nên kẻ ăn thịt cùng người giết chúng sanh để bán thịt, cả hai đều có tội. 2. Vì tránh ác báo của nghiệp sát, bởi tham miếng ngon nên con người mới tạo nghiệp giết hại. Nhưng vì vô minh che lấp, không rõ thấu lý nhân quả, nên kẻ gây nghiệp sát đâu biết hành chi đó trở lại làm khổ chính mình. Theo lý nhân quả trong kinh, người tạo sát nghiệp như nặng tất bị đọa vào tam đồ, nhẹ thì phải chịu nhiều đau bệnh hoặc chết yểu cùng sự khổ nạn về chiến tranh. Kinh Niết Bàn nói, tội sát sanh có ba bậc: thượng, trung, hạ. Nghiệp sát bậc hạ là giết từ loài kiến cho đến tất cả bàn sanh. Người tạo tội này phải bị đọa vào tam đồ, chịu sự khổ vì bậc hạ. Tại sao thế? Bởi loài nhỏ dù là con kiến, con muỗi cũng có chút căn lành, nếu giết nó thì phải chịu tội báo. Nghiệp sát bậc trung là giết từ phàm phu trong loài người cho đến bậc A-na-hàm. Người tạo tội này phải bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, chịu sự khổ về bậc trung. Nghiệp sát bậc thượng là giết từ cha mẹ cho đến bậc A-la-hán, Bích Chi Phật. Người tạo tội này phải bị đọa vào đại địa ngục A Tỳ, chịu sự khổ về bậc thượng. 3. Vì muốn dứt tâm tham nhiễm nơi vị trần. Trong 10 pháp giới, nếu nói tóm tắt, duy có hai nẻo phàm và thánh. Phàm phu tâm còn nhiễm ô phiền não, chư thánh tâm hằng sáng sạch lặng trong. Bởi thế cho nên hàng Phật tử muốn vượt phàm lên thánh, thoát nỗi khổ luân hồi, phải bỏ nhiễm về tịnh. Mà muốn được tịnh tâm, phải ngăn ngừa đừng cho sáu căn nhiễm sáu trần. Người nào ăn chay mà cảm thấy khó khăn, đó bởi do còn thích món ăn ngon, nghĩa là thiệt căn còn nhiễm dị trần. Vì thế, muốn dễ được tịnh tâm, người Phật tử nên tập lần từ ăn chay kỳ đến chay trường. Có kẻ hỏi, tại sao bên Phật giáo Nam Tông vẫn còn ăn mặn? Và nếu không thanh tịnh, tại sao những vị bên phái ấy lại chứng thánh quả? Xin đáp, Đức Phật vì tùy hoàn cảnh căn cơ, Trong khi nói giáo pháp nhị thừa, phương tiện tạm mở cho ăn ngủ tịnh nhục, không thấy giết, không nghe giết, không nghi giết, thịt con thú tự chết, thịt loài thú khác ăn còn dư. Nhưng đến khi thuyết qua giáo nghĩa đại thừa, Ngài lại triệt để cấm dùng đồ huyết nhục, vì lẽ mất lòng từ bi bình đẳng và gây nhân dây trả luân hồi. Như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn còn khuyên không nên dùng đồ bằng da, bởi còn thọ dụng một thân phận của chúng sanh, tức là còn mắc nợ nó, huống chi là thường ăn thịt. Trong kinh Ương Quật Ma, Ngài Chân Thù Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, phải chăng nhân vì Như Lai Tạng nên chư Phật không ăn thịt? Đức Phật bảo: Này Chân Thù, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay sống chết luân hồi từng cùng làm lục thân quyến thuộc, thay đổi vô thường cũng như trò hát. Thân mình và thân loài khác đồng là chất huyết nhục, vì thế nên chư Phật không ăn thịt. Lại nữa, chúng sanh giới tức là ngã giới, thịt loài khác chính là thịt của mình, nên chư Như Lai không ăn thịt. Này Chân Thù, như con bò tự chết, người chủ dùng da nó làm giày dép đem bố thí kẻ giữ giới. Như bậc giữ giới không thọ tức là pháp tỷ khưu, nếu thọ trì tuy không phải phá giới, song thiếu tâm từ bi, cho nên không thọ dụng thân phận của hữu tình, tức là lần lượt lìa nhân duyên sắc sanh vậy. Đời đường bên Trung Hoa, Đạo Tuyên luật sư giữ giới kinh nghiêm, nên chư thiên thường hiện thân ủng hộ. Cứ theo bộ Tuyên luật sư cảm ứng ký, Tứ Thiên Vương thưa với Tuyên sư rằng: Thuở Đức Như Lai còn ở đời, một hôm Ngài phóng ánh sáng lớn bảo các thiên, long, quỷ, thần. Sau thời chánh pháp diệt tận, có nhiều vị tỷ khưu chấp theo giáo tích tiểu thừa của ta, không hiểu ý nghĩa tỳ ni, bảo rằng ta cho các sa môn ăn thịt. Vì thế, trong tăng già lam hiện ra cảnh tượng sát sanh cũng như lò thịt. Lại có các vị tỷ khưu mặc đồ tơ lụa, gần gũi nơi quán rượu dâm xá, không học ba tạng, chẳng giữ cấm giới, làm cho đạo pháp ta suy vi, thật đáng thương xót. Nên biết từ vô lượng kiếp đến nay, ba tu Bồ Tát hạnh đã xả bỏ đầu, mắt, tủy, não, vì tâm từ bi không tiếc thân mạng để bố thí cho loài hữu tình. Có lẽ nào lại bảo đệ tử mình ăn thịt chúng sanh? Ta niết bàn rồi, các tỷ khưu thay thế ta làm thầy trời người dẫn dạy hữu tình, khiến cho đắc đạo quả. Có lẽ nào bậc thiên nhân sư mà lại ăn thịt chúng sanh ư? Khi ta mới thành đạo, tuy trong luật có mở ra cho ăn năm thứ tịnh nhục, nhưng đó không phải thật là thịt của bốn loài, mà là thịt do sức thiền định bất tư nghị của ta biến hóa ra. Trong các kinh Niết Bàn, Lăng Già, ta không cho người trì giới ăn thịt. Nếu có tỷ khưu nào bảo rằng trong tỳ ni giáo Phật cho ăn cá thịt, cho mặc áo tơ lụa, đó là lời ma thuyết, là phỉ báng ta. Lời Phật đã dạy như thế, nếu ăn thịt cá mà không trước nhiễm cũng có thể chứng quả thánh như các vị bên Nam Tông đã tu chứng. Nhưng nếu so hai phương diện ăn chay và mặn, thì ăn chay dễ đoạn nhiễm tâm hơn. Đến như về nghĩa từ bi bình đẳng, bên ăn chay lại hoàn toàn hợp lý. Thế nên biết giáo nghĩa nhị thừa chỉ là phương tiện tạm thời, giáo nghĩa đại thừa mới là chân thật cứu cánh. Vậy người tu nên hướng theo lẽ phải và xét lại năng lực của mình. Đừng quá cầu cao tự cho là bậc viên dung tự tại, vội nói câu tủ nhục xuyên trường quá, bất ngại bồ đề đạo, tức chất rượu thịt ăn vào cũng ra ngoài, không ngại chi đến sự giải thoát cả mà lầm. 4. Vì để cho thân tâm nhẹ nhàng, dễ thực hành trên đường tu, ăn chay nếu đúng cách thì hợp với vệ sinh và khiến cho thân tâm thanh tịnh, nhẹ nhàng, thuận tiện trên đường tu tập. So lại thì khi dùng mặn, ta cảm thấy trong người nặng nề, mệt nhọc, chất ăn khó tiêu hơn. Các nhà bác học hữu danh Đông Tây đã công nhận lẽ đó. Như ông Sinet, một triết gia đã nói, mỗi bữa ăn, người ta dùng thịt là tự đầu độc, thành thử con người tự sát ngấm ngầm mà không hay. Do đó, loài người bị nhiều bệnh mà chết sớm. Những y khoa, bác sĩ trứ danh như các ông Sotico, Varia, Kiplami cũng bảo, trong các thứ thịt có nhiều chất độc rất nguy hiểm cho sức khỏe con người. Và bà White, nhà nữ bác học, sau một cuộc thí nghiệm đã tuyên bố, các thứ hột, trái cây, đậu và rau cải là những thức ăn mà thiên nhiên đã dành để nuôi chúng ta. Các thức ấy chỉ cần nấu nướng một cách đơn giản thì ăn vào hợp vệ sinh và rất bổ. Nó làm cho con người thân thể tráng kiện, tinh thần sáng suốt và tránh được biết bao nhiêu là bệnh tật. Chất máu thịt vốn là quế trược. Hơn nữa, loài thú khi bị giết sanh lòng uất hận, độc khí lưu trữ vào tế bào, hoặc gặp nhầm những con vật mang bệnh như bệnh lao, bệnh sán, vân vân. Nếu người ăn vào làm sao khỏi sanh đau yếu? Có vị hỏi, nếu ăn chay cũng đủ sanh tố, tại sao tôi thường thấy người ăn chay trường phần nhiều đều có vẻ xanh và gầy? Xin đáp, đó là do nhiều nguyên nhân khác biệt, không phải lỗi ở sự ăn chay, chẳng hạn như vấn đề tâm lý hoặc không biết cách thức dùng chay. Về tâm lý, như có người ăn chay với tính cách gắn gượng, mãi thèm những đồ mặn, lầm nghĩ rằng ăn chay thiếu sức khỏe, thường đem lòng lo lắng e ngại. Hoặc có người tu mà chưa diệt được niệm tưởng mơ sắc dục, hoặc làm việc suy nghĩ quá nhiều. Những tâm trạng ấy có ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Bằng chứng như ta thường thấy, người nào trải qua một đêm lo nghĩ, sáng ra, gương mặt họ hiện rõ vẻ tiều tụy bơ phờ. Về việc không biết cách dùng chay, như những người vì lỡ phát nguyện nên ăn chay một cách bắt buộc lấy có, chỉ dùng tương chao, ít lát dưa hoặc muối xả ớt cho qua bữa. Hơn nữa, nhiều người quan niệm tu là phải khổ hạnh, nên không mấy chú ý đến việc ăn uống hoặc kho đầu củ cải, vỏ dưa, chiên sơ mít hay làm những thức ăn giống đồ mặn rất công phu, song thật sự không có bao nhiêu chất bổ. Ngoài ra, tập tục của các chùa Việt Nam thiên về sự tụng niệm cúng lễ, thường khi liền cả đêm ngày. Sự sanh hoạt của Phật giáo Việt Nam lại nghèo, chư tăng ni thiếu phương tiện học tập, phải dùng sức quá nhiều, nên vị nào khi học thành tài hầu hết đều suy gầy, đau yếu. Đó là đại lược những nguyên do khiến cho người tu thường kém sức khỏe, chẳng phải lỗi ở nơi không ăn cá thịt. Nếu ăn chay mà hợp cách với lòng hiểu đạo hoan hỷ và đường lối tu không thái quá bất cập, thì đã ít bệnh tật, lại thêm có lợi ích cho thân tâm. Tóm lại, ý nghĩa của ăn chay là vì lòng từ bi, vì tránh ác báo, vì lìa trần nhiễm, vì thuận ích cho đường tu. Nếu lập cơ bản nơi bốn điểm này mà dùng chay, thì sự thực hành sẽ bền và tăng thêm phước huệ. Như trái với cơ bản đó, tất việc làm chỉ có tánh cách thời gian, khó bền bỉ, kết cục không được lợi ích gì thiết thực trên đường tu. Tiếp 2. Những ngày chay. Ăn chay có hai phương diện, chay kỳ và chay trường. Ăn chay trường hay trường trai là hành giả tự nguyện suốt đời dùng chất thanh đạm, không thọ dùng đồ huyết nhục. Ăn chay kỳ thì có những thuyết nhị trai, tứ trai, lục trai, thập trai, nhất ngoạt trai, tam ngoạt trai. Nhị trai là ăn chay mỗi tháng 2 lần, vào ngày mùng 1 và rằm. Tứ trai là ăn 4 lần chay trong tháng, vào ngày mùng 1, mùng 8, rằm 23, hoặc 30, mùng 1, 14, rằm. Nhất ngoạt trai là ăn chay luôn trong 1 tháng, vào tháng Giêng, tháng 7 hay tháng 10. Cách thức ăn chay như trên thật ra không có điểm cứ, chẳng qua là bước tập lần để đi đến trường trai mà thôi. Bởi ăn chay dù rằng hữu ích và hợp lý, nhưng cũng tùy theo hoàn cảnh và căn cơ. Không phải người Phật tử nào cũng có thể bỏ ăn mặn liền trong một lúc được. Vì muốn đạt mục đích trường trai, có người không y theo lệ trên, mỗi tháng tập ăn chay từ 5, 10, 15 ngày, lần lần cho đến trọn tháng. Lục trai là ăn chay trong các ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30, tháng thiếu 28, 29. Theo kinh Tứ Thiên Vương thì vào những ngày đó, Tứ Thiên Vương xem xét việc lành dữ của nhân gian, và các ác quỷ cũng trình đập chờ người làm ác để gia hại. Nên trong mấy ngày ấy, mọi người cần phải gìn giữ 3 nghiệp không nên làm ác. Thêm vào đấy, nếu kẻ nào biết trì trai, giữ giới, tụng kinh, tu phước, sẽ được tránh khỏi nạn tai, tăng phần phước huệ. Luận Trí Độ nói, tại sao trong 6 ngày trai cần phải thọ 8 giới và tu phước? Bởi vào các ngày ấy, ác quỷ rình theo người muốn gia hại, gây những việc tật bệnh, hung suy. Vì thế nên hở kiếp sơ, trong mấy ngày đó, thánh nhân dạy người trì trai, tu phước, làm lành. Nhưng cách trì trai khi xưa chỉ lấy trọn ngày không ăn gọi là trai. Đến khi Phật ra đời, chế lại cho thọ bát quan trai giới trong 1 ngày đêm và lấy quá ngọ không ăn làm trai. Đức Thế Tôn đã bảo, nên như chư Phật thọ trì 8 giới và không ăn quá ngọ trong 1 ngày đêm, công đức ấy sẽ đưa người bao đến Niết Bàn. Thập trai là ăn chay 10 ngày trong mỗi tháng. Kinh Địa Tạng Phẩm Như Lai Tán Thán nói, này Phổ Quản, trong các ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30, tháng thiếu 27, 28, 29 của mỗi tháng, các tội được kết tập để định phần khinh trọng. Nếu chúng sanh đời sau vào 10 ngày trai đối trước tượng Phật, Bồ Tát, Hiền, Thánh tụng kinh này 1 biến, thì mỗi phương Đông, Tây, Nam, Bắc trong vòng 100 do tuần không các tai nạn. Tam hoạt trai là ăn chay trong tháng Giêng, tháng 5, tháng 9. Thuyết này phát xuất trong các phạm điển như Kinh Phạm Võng, Kinh Đề Dị, Bộ Hành Sự Sao Tư Trì Ký. Kinh Phạm Võng nói, trong 6 ngày trai và 3 tháng trường trai, nếu sát sanh, trộm cướp, phá trai, phạm giới, phạm tội kinh cấu, đối với người thọ giới Bồ Tát. Kinh Đề Dị bảo, vào ngày mùng 1 tháng Giêng, mùng 1 tháng 5, mùng 1 tháng 9, chư Thiên Đế Thích, Thái Tử Sứ Giả, Nhật Nguyệt Quỷ Thần, Diêm La ở địa ngục, 100 vạn chư thần an bố khắp nơi. Vì trừ tội danh định phước lộc, mọi người cần trì trai trong 3 tháng ấy. Trong Tư Trì Ký cũng có nói, trong tháng Giêng, tháng 5, tháng 9, nghiệp cảnh ở cõi U Minh theo dòng xoay chiếu đến Châu Nam Thiệm Bộ. Người đời có bao nhiêu việc thiện ác, thấy đều hiện bóng rõ trong gương. Lại trong mấy tháng đó, Tứ Thiên Vương tuần thú đến Nam Châu, cũng là lúc ác quỷ đắc thế. Vì vậy nên phải trì trai tu phước. Theo như trên thì thuyết lục trai, thập trai, và tam hoạt trai đều có điểm cứ. Nhưng để cho đúng với nghĩa trai, thì trong các ngày tháng ấy chẳng những ăn lạc, mà còn phải không ăn quá ngọ mới phù hợp lời Phật dạy. Và có lẽ được nhiều công đức hơn. Lại theo Kinh Phạm Võng, Đức Phật bảo không nên dùng ngũ tâm gia vị vào thức ăn, vì những thứ ấy làm cho thân thể hôi và dễ sanh các phiền não như ái dục, sân hận. Như thế thì muốn cho sự tu phước thêm phần toàn diện, vào ngày lục trai hay thập trai, người Phật tử nên thọ trì bát quan trai giới, song phải ăn lạc và không dùng ngũ vị tân. Thọ trì bát quan trai giới là giữ tám giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không trang điểm, không tự hành và cố ý xem nghe ca múa âm nhạc, không ngồi nằm chỗ cao rộng sang đẹp, và giữ một phép trai là không ăn quá ngọ. Tám điều trước duy thuộc về giới, vì có công năng đóng ngăn cửa ác nên gọi là bát quan. Một điều sau gồm nghĩa trai và giới, mà trai là phần chánh nên mới thêm chữ trai sau hai chữ bát quan. Như thế tổng hợp lại chín điều gọi là bát quan trai giới. Và đây là nghĩa giải thích của Trí Độ Luận về việc trong những ngày tháng lục trai, tam hoạt trai ác quỷ đắc thế. Có thuyết nói vào thời gian ấy, các ngoại giáo bên Ấn Độ thường theo thông lệ giết sanh vật cúng tế thần linh, hoặc cắt lấy báo thịt nơi thân để làm phép hộ ma. Và bởi duyên cớ đó, những ác quỷ cũng y theo lệ mà đi tìm ăn đồ huyết nhục. Do sự kiện này, vào các ngày trên, Đức Phật khuyên đồ chúng nên giữ trai giới, không được sát sanh, để phản ảnh phong thái từ bi của Thánh Đạo. Nếu quả như thế thì sự ăn lạc vào các ngày trai lại càng hợp lý hơn. Ăn chay đã dân giữ theo lời Phật dạy, có lợi ích hợp tình lý như trên, thì tất cả Phật tử đều nên tùy hoàn cảnh, khả năng tập lần để tiến bước lên đường phước huệ. Điều cần yếu là khi ăn phải từ nơi cơ bản thiết thật của nó, không nên vì mê tín phi lý, vì háo danh muốn được tiếng khen mà ăn, hoặc sanh lòng kiêu mạn trở lại khinh người ăn mặn. Lại ăn chay phải hợp vệ sinh, biết chọn lựa thay đổi thức ăn, không nên ép xác cố ăn một cách quá kham khổ. Cũng không nên nấu chay giả thành đồ mặn mà làm trò cười cho thế gian. Tiếp 3. Lời Phật dạy về sự đoạn nhục thực. Ngày nay, tai nạn binh lửa lan tràn khắp thế giới. Đó là do nghiệp sát của chúng sanh chiêu cảm. Vì thế nên cổ đức đã bảo, tất cả chúng sanh không nghiệp sát, lo gì thế giới động đao binh. Vậy muốn cho tai nạn chiến tranh tiêu giảm, không gì hơn dứt từ cái nhân của nó. Nghĩa là mọi người đều nên ăn chay giới sát phóng sanh. Nhưng về việc này, phận sự thì dễ nhận biết, phần lý ít người suốt thông. Bởi thế, nhiều kẻ khi ăn chay giới sát phóng sanh, không thể phát tâm chí thành thương xót, nên công đức cũng vì đó mà trở thành kém ít. Vậy khi làm các điều thiện trên, hành giả phải nhận hiểu phần lý của nó như bốn điểm ở đoạn trước đã nói. Ngoài ra, lại cần phải hiểu rằng tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng vì bị nghiệp hoặc che lấp tánh diệu minh nên chìm đắm vào hàng dị loại, chỉ biết tìm cầu món ăn, tánh sợ cái chết mà thôi. Nếu những chúng sanh ấy ngày kia nghiệp chướng tiêu giảm, được nghe chánh pháp, đều có thể tiến tu và được thành quả Phật. Lại nên nghĩ, ta cùng tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay ở trong nẻo luân hồi, vì vô minh che lấp nên đổi thay sát sanh lẫn nhau. Trong nhiều kiếp, các loài kia thường làm cha mẹ, anh chị em, chồng vợ, con cái của ta, và ta cũng đã từng làm cha mẹ, anh chị em, chồng vợ, con cái của các loài ấy. Chúng sanh kia do sức nghiệp ác hoặc ở cõi người, hoặc ở trong hàng dị loại, thường bị ta giết hại. Ta cũng do sức nghiệp ác hoặc ở cõi người, hoặc ở trong hàng dị loại, thường bị nó giết hại. Cảnh tương sanh tương sát như thế đã diễn ra từ vô lượng kiếp, chẳng biết chừng nào dứt. Phàm phu vì mê nên không hiểu, nhưng Như Lai thì thấu suốt rõ ràng. Việc ấy nếu không nghĩ đến thì thôi, người biết nghĩ suy tất không xiết thẹn thuồng bi mẫn. Nay ta do túc phước được làm người, nên giải trừ quan kết, ăn chay giới sát phóng sanh. Lại vì cứu độ mình và muôn loài, niệm Phật hồi hướng cầu sanh cực lạc. Xin dẫn một đoạn trong kinh Lăng Già về nhân duyên đoạn trừ nhục thực mà Đức Thế Tôn đã dạy, để cho hàng Phật tử thêm sự suy gẫm trên bước đường ăn chay tu thiện. Có vô lượng nhân duyên mà hàng Bồ Tát phải sanh lòng thương xót, không nên ăn tất cả các thứ thịt. Ta nay vì ông nói ra đây một phần ít. Này Đại Huệ, tất cả loài hữu tình từ vô thủy đến nay ở trong dòng sống chết luân hồi vô tận, không có chúng sanh nào chẳng từng làm cha mẹ anh em con cái quyến thuộc, cho đến chủ tớ bạn bè thân thích lẫn nhau. Vậy đối với chúng sanh đã vì nghiệp lực phải chịu đọa làm thân thủy tộc, cầm thú nỡ nào bắt nó mà ăn thịt, bậc Bồ Tát Ma Ha Tát phải quán sát xem tất cả loài hữu tình đồng với thân mình, nên nghĩ các thứ thịt kia từ những sanh mạng biết vui khổ thương đau mà có, đâu nỡ an nhiên mà ăn. Này Đại Huệ, các bọn La Sát nghe ta nói điều này còn nên dứt trừ sự ăn thịt, huống nữa là người ưa vui theo đạo pháp. Trong mỗi đời, Bồ Tát quán thấy chúng sanh đều là quyến thuộc, thường nghĩ xem đồng như con, nên không ăn tất cả các thứ thịt. Những người bán các thứ thịt trâu bò, chó ngựa, heo dê nơi chợ phố hàng quán, vì tâm tham lợi nên tạo nghiệp giết hại. Thịt là sở, do của tâm hạnh tạp quế như thế, làm sao Bồ Tát nên thọ dụng? Này Đại Huệ, tất cả các thứ thịt đều là chất tinh huyết ô uế, người cầu thanh tịnh làm sao nên ăn? Kẻ ăn thịt chúng sanh thấy đều sợ hãi, người tu từ tâm làm sao nên ăn? Khi gặp bọn thợ săn cùng kẻ hạ tiện làm nghề bắn giết bẫy lưới tàn hại sanh linh, loài chó trông thấy kinh hãi sủa vang, tất cả cầm thú thấy đều dớn dác trốn chạy. Sở dĩ như thế bởi các chúng sanh ấy đều nghĩ rằng những người này lộ vẻ hung ác dường như quỷ La Sát, nếu ta đến đó tất bị bắt giết, vậy phải nên xa lánh là hơn. Cũng như thế, người ăn thịt thường bị chúng sanh ghét sợ xa lánh, vì lẽ đó bậc Bồ Tát tu hạnh từ bi không nên ăn thịt. Này Đại Huệ, kẻ ưa ăn thịt thân thể hôi nhơ, tiếng dữ đồn xa, người lành bậc hiền thánh không thích gần gũi, vì thế Bồ Tát không nên ăn thịt. Huyết nhục là chất chúng tiên từ bỏ, các thánh chẳng ưa, bởi thế Bồ Tát không nên thọ dụng. Bồ Tát vì tâm từ mẫn, vì gìn giữ lòng tin của chúng sanh khiến cho Phật pháp không bị chê bai, nên không ăn thịt. Nếu đệ tử của ta ưa ăn thịt, sẽ bị người tục đem lòng khinh báng nói rằng: tại sao hàng sa môn tu nghiệp thanh tịnh lại không bằng hạnh trong sạch của thiên tiên, mà như ác thú mang đầy bụng thịt cát đi dạo thế gian, làm cho chúng sanh thảy đều ghét sợ. Và như thế là kẻ ấy đã phá hạnh thanh tịnh, mất đạo sa môn, thiếu tư cách để điều phục người. Cho nên Bồ Tát vì lòng từ mẫn, muốn nhiếp hộ mọi người khiến cho không sanh tâm niệm ấy, chẳng thọ dụng đồ huyết nhục. Này Đại Huệ, như khi thiêu người chết cùng thiêu thịt của loài vật, cả cả hai mùi khí vị không tinh sạch đồng như nhau. Tại sao trong ấy thịt người không ăn lại ăn thịt loài vật? Vì thế, người ưa hạnh thanh tịnh không nên ăn thịt. Các hàng thiện nam thiện nữ tu hành khổ nhọc chốn A Lan Nhã, hoặc trụ nơi từ tâm, hoặc trì chú thuật, hoặc cầu giải thoát, hoặc hướng về đại thừa. Nhưng vì bởi còn ăn thịt nên bị nhiều sự chướng ngại, công hạnh không được thành tựu. Cho nên Bồ Tát nếu muốn được lợi mình và lợi ích cho chúng sanh, quyết không nên ăn thịt. Này Đại Huệ, kẻ ưa ăn thịt khi thấy hình dáng loài vật đã sanh tâm thèm mùi vị. Bậc Bồ Tát phải hư nghĩ chúng sanh cũng như mình, tại sao vừa thấy hình đã muốn ăn thịt? Bởi thế, Bồ Tát phải dứt trừ nhục thực. Người ăn thịt thì nơi miệng thường hôi, nên chư thiên lánh xa, hằng bị dọa xa ác quỷ đoạt mất tinh khí. Kẻ ấy giấc ngủ không yên, khi tỉnh dậy lo lắng, tâm nhiều sợ hãi, do tham ăn không biết vừa đủ, nên thêm nhiều tật bệnh, dễ sanh dẻ độc, bị các loài tế trùng cắn đút, mà cũng vẫn không biết chán nhàm. Này Đại Huệ, ta thường bảo, ăn thịt chúng sanh chẳng khác chi ăn thịt con mình. Vậy đâu phải thật Như Lai hứa cho đệ tử ăn thịt? Thịt chẳng phải thơm ngon, thịt không tinh sạch, ăn thịt sanh nhiều tội ác, làm hư các công đức, bị chư tiên thánh trời bỏ. Làm sao Như Lai lại hứa cho đệ tử ăn thịt? Bởi thế, kẻ nào nói Như Lai chấp nhận cho đệ tử ăn thịt, tức là phỉ báng ta. Này Đại Huệ, nên biết thức ăn thanh tịnh là những thứ như lúa, nếp, đậu, mắt, đường, tu du, vân vân. Các thứ ấy chư Phật đời quá khứ đã hứa cho, ta nay cũng khuyên bảo như vậy. Tiếp 4. Mấy lời khuyên của cổ đức. Như trên, Đức Phật đã nói có nhiều nhân duyên không nên ăn thịt chúng sanh, và bảo hàng đệ tử nên dùng những chất thanh đạm. Từ xưa đến nay, về việc này, chư cổ đức khuyên dạy cũng đã nhiều. Nơi đây xin tạm dịch lời văn phóng sanh của Liên Trì Đại Sư để cho người học Phật thêm rõ điều nhân quả trong việc ăn chay giới sát. Văn rằng, mãn nghe, thế gian rất quý trọng, không chi hơn thân mạng. Thiên hạ cực đau thảm chẳng gì bằng sát sanh. Cho nên, gặp bắt liền trốn chạy, loài trận trẹp còn biết thương thân. Sắc mưa đã dời đi, lũ kiến bò vẫn ham cuộc sống. Thế sao? Lưới nơi vực, bẫy trên non, nhiều phương đuổi bắt. Lại nữa, công thì câu, thẳng thì bắn, trăm kế săn tìm, khiến nên phách lạc hồn bay, xui nổi mẹ lìa con mất. Hoặc giam nơi lòng chậu, như bỏ chốn ngục tù, hoặc chặt bằng thất dao, khác nào bị hình đục. Nai thương con dại, liếm vết thương mà ruột đứt từng phân, dượng sợ bầy chia, trong cung uống mà đôi hàng trỏ lệ. Cậy ta mạnh mãi hiếp kia ngu yếu, lý có hợp chăng? Thịt nó ăn để mình tự bổ thân, lòng sao dội đỡ. Bởi thế đất trời thương cảm, cho nên hiền thánh hành nhân mở lưới ân rộng thuở thành than, nuôi cá đức lập từ tử sản. Lưu thủy đã nên thánh triết, tưới nước xuân nhuận cảnh khô cao. Thích Ca rõ thật từ bi, cắt thịt quý cứu cơn nguy nạn. Thiên thai trí giả đào ao phước để phóng sanh, đại thọ tiên như hộ chim lành nơi định thể. Thả lân trùng mà đắc độ, thọ thiền sư gương ưu ái hải còn. Cứu long tử được truyền phương, tôn chân nhân giấu từ bi chữa mất. Một phen giấc kiến, sa di cải mạng dán thành thọ cao. Thơ sanh đổi danh hèn lên thượng bản, giây phút mua rùa mau bảo nơi cảnh nguy mà thoát nạn. Khổng Du từ tước mọn đến phong hầu, quốc sư thả cá ở nguyên thôn, thọ tăng một kỷ, tùy hầu cứu rắn nơi tề giả, châu trả nguyền vàng. Cứ trạnh lớn chốn nhà trù, ả tỳ tử khỏi cơn dịch bệnh, vớt làn xanh đưa hũ rượu, gã tủ sinh được miễn gia hình. Đối vật mạng chốn nhà đồ, trương đề hình hồn siêu thiên giới. Cuộc sanh linh nơi thuyền lưới, Lý Cảnh Văn giải độc đơn xa, Tôn Lượng tự cứu nguy loài long cánh. Khi thọ chung chim đắp mã mồ, Phan Huyền đường lĩnh cấm lưới sông hồ. Lúc duyên chất cá rền khóc cảm, tính lão bãi sanh tế kẻ ngu dân, điềm bay cam vũ, tàu khê mở lưới săn người lạp tử, đạo cấp thần châu. Chim sẻ biết ngậm dành mà báo ân, loài chồn hay đến giếng để truyền thuật, cho đến thân tàn được sống, rớt đeo chết trắng để nghe kinh. Cảnh nạn cầu sanh, lương hiện áo vàng mà máu mộng. Thế nên tra ơn có trả, chuyện xưa há phải vô bằng. Rõ ràng mắt thấy tay nghe, việc trước còn ghi sử sách. Khắp nguyên khi thấy vật loại, phát lòng từ bi, bỏ tiền của không bền, làm việc lành có ích. Nếu ra ơn cho nhiều mạng, thì chứa lớn anh công hoặc làm phước cứu một con, cũng vẫn làm việc tốt. Như thế, ngày thêm tháng góp, hạnh cả đức to, chừng ấy lành khắp nhân hoàng, danh thông thiên phủ, rửa tiêu quan chướng, thủy trưng đã dẹp đời đây, bồi đắp thiện căn, phước báo còn tươi kiếp khác. Nếu lại giúp xưng hiệu Phật, thêm tụng danh kinh, để vì hồi hướng Tây Phương, khiến chúng xa lìa ác đạo, thì chỗ dụng tâm càng lớn, trồng đức càng sâu, đạo nghiệp nhờ đó mà mau thành, liên đài sẽ sanh lên phẩm thượng dậy.